chào quý vị, đây là chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách, phát thanh vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, nhân mùa lễ lạc và cũng là dịp được coi là có thể ăn uống thả dàng. Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin được gửi đến quý thính giả câu chuyện về ăn chay. Đó là cách ăn uống chẳng những tốt cho sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý thính giả, truyền thống ăn chay xuất phát từ Ấn Độ và nguyên nhân của nó là để tránh sát sinh, thực hiện, nuôi dưỡng và cổ vũ cho đức từ ái của con người. Ngày nay, ăn chay đã dần dần trở nên phổ biến đối với tất cả mọi người. Cách ăn uống này không còn giới hạn trong lĩnh vực tâm linh mà còn để bảo vệ sức khỏe cũng như môi trường sống như đã được khoa học xác nhận. Từ vài thập niên qua, giới khoa học đã quan tâm tìm hiểu ra một hiện tượng mà hệ lụy đã bắt đầu trở thành hiện thực và tác động lên đời sống của mọi sinh vật trên hành tinh này. Đó là tình trạng trái đất ngày một ấm hơn, kéo theo một loạt biến đổi khí hậu đáng quan ngại. Mối quan ngại ấy khiến việc bảo vệ môi trường trở thành chủ điểm chính của hội nghị thượng đỉnh Copenhagen với sự tham dự của lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới, vừa kết thúc vào cuối tuần qua. Mặc dù thượng đỉnh Copenhagen không đi đến được những thỏa thuận như được trông đợi, nhưng vấn đề bảo vệ môi trường này đã trở thành mối quan tâm của mọi người, mọi quốc gia và hơn thế là mong ước của cả nhân loại. Đó là một vấn đề toàn cầu, vì lẽ biến đổi khí hậu trái đất tác động đến tất cả các ngành kinh tế, các khu vực, nên để giải quyết phải có sự hợp tác sâu rộng và chặt chẽ giữa các quốc gia, các cá nhân. Trở lại với chuyện ăn chay, phải nói ngay rằng đó là một thói quen tốt, cần duy trì, phát huy, nhân rộng trong điều kiện khí hậu trái đất đang nóng dần lên do sự phát thải khí nhà kính quá nhiều. Bên cạnh đó, việc chuyển chế độ dinh dưỡng từ ăn thịt động vật sang ăn thực vật, theo các nhà khoa học, là hoàn toàn phù hợp với cấu trúc bên trong cơ thể của con người. Trước hết, ngành chăn nuôi súc vật để lấy thịt dùng cho bữa ăn đang phát triển với tốc độ phi mã, nhất là ở những nước đang phát triển. Lượng thịt sản xuất trên thế giới tăng lên rất nhanh trong những năm cuối của thế kỷ 20. Mỗi năm người ta giết mổ khoảng 60 tỷ gia súc để lấy thịt. Từ năm 1950 cho tới năm 2000, lượng thịt sản xuất trên thế giới đã tăng từ 45 triệu tấn lên 233 triệu tấn, tức là khoảng 5 lần, trong khi dân số trên thế giới chỉ tăng gấp đôi. Lượng thịt tiêu thụ hàng năm tính theo đầu người ở các nước đang phát triển tăng lên từ 14 cho đến 28 kg giữa các năm 1980 và 2002. Con số tương ứng ở các nước phát triển là 73 kg và 78 kg. Ngành chăn nuôi gia súc để lấy thịt không những tạo ra những lượng khí nhà kính khổng lồ gây biến đổi khí hậu và là một nguồn gây ô nhiễm môi trường quan trọng. Ô nhiễm không khí. Những chất khí như metan, amoniac bay ra từ các chất thải và phân súc vật, gây ô nhiễm trầm trọng chung quanh các trại chăn nuôi lớn. Ô nhiễm nguồn nước. Những chất thải ra từ các trại chăn nuôi và các nguồn nước có thể là nitơ dưới dạng amoniac. Amoniac trong không khí sẽ gây ra những trận mưa axit rất nguy hiểm. Còn nitrat là một chất có hại cho sức khỏe con người, nhất là trẻ em. Nếu uống nước có lẫn các nitrat, phosphor có trong phân súc vật thải vào các nguồn nước cũng là một chất gây ô nhiễm, tuy không độc như nitơ. Trong một tài liệu của Tổ chức Lương Nông Quốc tế vào năm 2004, người ta đã xác định lượng nitơ và phosphor chảy vào Biển Đông từ Việt Nam, Thái Lan và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc có nguồn gốc từ công nghệ chăn nuôi heo. Các loại vi sinh vật và ký sinh trùng thải ra từ phân, rác chăn nuôi cũng là một hiểm họa lớn cho sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi còn thải vào các nguồn nước uống những kháng sinh, hormone tăng trọng đã được đưa vào thức ăn gia súc. Bà Nguyễn Thị Kim Hưng, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nói:
Hóa chất bảo vệ thực vật ở trong người mình đa số là nguồn gốc động vật chứ không phải nguồn gốc thực vật. Tại vì là động vật nó cũng ăn thực vật vậy. Nó ăn thực vật nó phải 10 ký thực vật nó mới ra 1 ký động vật. Cho nên nó tích lũy những cái chất độc bên trong thịt của nó. Và thức ăn của các cái loài động vật đó thì cái hóa chất nó còn nặng hơn là thức ăn của người. các loại mà rau quả mà trồng cho động vật là người ta phun xịt hóa chất vô tội vạ mà. Mà chưa kể là nó tích lũy bên trong thịt mình đâu có rửa được. Còn những loại rau củ quả coi vậy chứ thường là nó nằm ở trên bề mặt. Trên ta có thể ngâm rửa hoặc gọt vỏ đi. Đó, thì người ta có thể loại trừ được. Cho nên là nhiều khi bà con là rất là lo những cái hóa chất trên thực vật. Nhưng mà chính là động vật này là nguồn nguy hiểm hơn á. Theo tài liệu là 90% là gia súc ở Mỹ là dùng cái hormone tăng trưởng.
Ngoài các tác động đến môi trường của những phân, rác trong chăn nuôi, thì các khâu giết mổ, thuộc da cũng đều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các kim loại nặng do súc vật thải ra sau khi ăn các thực phẩm có trộn thuốc chữa bệnh hay thuốc tăng trọng cũng có hại cho sức khỏe con người. Việc sử dụng nguồn tài nguyên nước của ngành chăn nuôi là một tác động lớn đến môi trường, đặc biệt quan trọng ở các vùng khô cằn, thiếu nước. Ngành chăn nuôi cần rất nhiều nước, sử dụng khoảng 80% lượng nước do con người khai thác, không những để cho súc vật uống, mà còn dùng trong việc trồng cây thực phẩm cho súc vật. Ngành chăn nuôi cũng chiếm giữ rất nhiều diện tích đất để làm các đồng cỏ và để trồng các cây thực phẩm cho súc vật. Khoảng 70% rừng vùng Amazon đã bị phá để dùng cho chăn nuôi. Đất làm đồng cỏ chiếm đến 26% diện tích đất trên thế giới không bị băng tuyết bao phủ. Đất trồng thức ăn cho chăn nuôi chiếm 33% đất trồng trọt được trên thế giới. Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, hoạt động của ngành chăn nuôi còn góp phần vào việc làm biến đổi khí hậu khi tạo ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất ấm lên. Chăn nuôi tạo ra nhiều khí thải nhà kính trong rất nhiều khâu, từ việc phá rừng để dành đất trồng trọt các thức ăn cho gia súc, sản xuất phân đạm, sử dụng nhiên liệu trong các máy nông nghiệp. Các gia súc thuộc loài nhai lại còn phát ra khí metan qua việc tiêu hóa trong ruột của chúng, và phân súc vật nếu không được ủ kín sẽ cho thoát metan và oxit nitơ ra không trung. Hiện nay, ngành nông nghiệp tạo ra 22% khí thải nhà kính trong lượng khí thải tổng cộng phát tán ra không trung. Trong số đó, chăn nuôi đóng góp đến 80%, nghĩa là ngành chăn nuôi tạo ra 18% tổng lượng khí thải nhà kính. Năm 2007, một nhà nghiên cứu người Nhật đã tính rằng để có được 1 kg thịt bò, người ta đã cho thoát ra không trung 36,4 kg khí CO2, tức là tương đương với việc lái xe liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, hay quên tắt đèn trong nhà cũng tương đương với việc thắp một bóng đèn 100 W trong 20 ngày. Khí thải nhà kính có nguồn gốc từ ngành chăn nuôi còn nhiều hơn khí thải nhà kính có nguồn gốc từ mọi phương tiện giao thông trên thế giới, chỉ là 14%. Ngành chăn nuôi là một trong những nguồn phát ra lượng khí thải CO2 cao, nên muốn giảm lượng khí thải này thì một biện pháp hữu hiệu là giảm số lượng súc vật chăn nuôi và giảm lượng thịt tiêu thụ trong các bữa ăn, và như thế có nghĩa là nên ăn chay. Tại thành phố Gan ở Bỉ, chiến dịch ăn chay đang được triển khai rầm rộ nhằm khuyến khích người dân mỗi tuần ăn chay một ngày để bảo vệ môi trường và chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Đây là thành phố đầu tiên ở châu Âu và có lẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới có cách làm mới này. Thành phố Gan lâu nay nổi tiếng thân thiện với môi trường vì đã có nhiều hành động bảo vệ môi trường như đặt túc pin gió ở ngoài ô và khuyến khích đi xe đạp. Và nay, thêm một hành động nữa là thứ năm hàng tuần sẽ là ngày không ăn thịt hoặc là ngày ăn chay. Ông Tom Banthaza, phó thị trưởng của thành phố này cho biết, có 5 lý do khiến chúng tôi đưa ra chiến dịch này, trong đó quan trọng nhất là vì môi trường. Thực tế cho thấy, ngành công nghiệp sản xuất thịt quy mô lớn có ảnh hưởng rất tiêu cực tới môi trường. Ngành này thải ra 18% khí thải gây hiệu ứng nhà kính, và chúng ta cần khắc phục điều này vì tương lai. Ông cũng nói thêm rằng, ăn chay sẽ giúp tiết kiệm nguồn nước, vì để sản xuất 1 kg thịt tốn rất nhiều nước. Ngoài ra, ăn ít thịt cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe vì giảm nguy cơ bị bệnh tim, tiểu đường và béo phì. Tuy nhiên, việc ăn chay là tự nguyện chứ không bắt buộc. Người dân của thành phố có 240.000 dân này cũng đã tích cực hưởng ứng chiến dịch ăn chay. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, một chế độ ăn chay cũng có thể cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết lấy từ nguồn thực vật đáp ứng đủ nhu cầu về dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi. Qua khảo sát, người ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc thực vật hơn trong bữa ăn sẽ có tỷ lệ mắc các bệnh như tim mạch, ung thư, cao huyết áp thấp hơn người ăn nhiều thịt động vật. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng cho biết.
Người ta nói là 8 trên 10 trường hợp ung thư ở Hoa Kỳ là liên quan đến ăn uống. Là số lượng lớn nha. Đây là tuyên bố của Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ đó. Còn lại là liên quan những cái nguyên nhân khác đó. Và cái uống là cái chuyện rất là quan trọng đó. Người ta thấy ở Mỹ trước đây cái tim mạch, cái ung thư cách đây 100 năm hiếm lắm. Bắt đầu tim mạch là khoảng như 50 là bây giờ là bắt đầu là tăng lên. Và ung thư là bắt đầu những 90 đó. Và nó liên quan rất nhiều đến cái chuyện mà mình sử dụng thịt ngày càng nhiều. Cái số lượng ngày càng lớn đó. Và hồi trước thì cũng có nhưng mà số lượng nó ít hơn. Và cái cách ăn uống của mình nó thay đổi rất là mạnh trong cái thế kỷ vừa qua đó. Và nó một loạt cái bệnh.
Có lẽ chúng ta cũng không cần phải ăn chay trường, nhưng việc ăn ít thịt sẽ là đóng góp cụ thể và hữu hiệu của mỗi người trong công cuộc bảo vệ hành tinh chung của nhân loại. Hiện nay có rất nhiều chế độ ăn chay khác nhau. Có nhóm chỉ ăn thực vật, không ăn thịt, trứng, sữa. Có nhóm không ăn thịt, trứng, nhưng có thể ăn các sản phẩm từ sữa. Nhóm không ăn thịt, nhưng ăn sản phẩm từ sữa, trứng. Ăn chay như thế nào để đảm bảo sức khỏe đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ tới sẽ mời bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với quý thính giả về đề tài này. Mời quý vị theo dõi. Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và Quỳnh Như xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.